Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa trong ngày Thánh Nhật. Xin mời quý vị mở ra trong sách Tin Lành Luca đoạn 8 từ câu 16 tới câu thứ 18. Tôi xin phép được đọc phân đoạn Kinh Thánh này. Không ai đã thắp đèn lại lấy thùng úp lại hay là để dưới giường nhưng để trên chân đèn, hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng. Thật không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra. Vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe, vì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cất ly sự họ tưởng mình có. Đây là một cái lời dạy dỗ trong suốt nhiều lời dạy dỗ của Chúa Giêsu. Nó liên quan đến cái đời sống đức tin của các tín hữu trong cái bối cảnh lúc đó. Đó là bối cảnh mà xã hội cũng không chấp nhận, người thân cũng không chấp nhận ai là người theo Chúa. Chúng ta nên nhớ, ngay cả trong sách Tin Lành Giăng đoạn thứ 9, một người mù dù đã được sự chữa lành, nhưng rồi dưới áp lực của giáo quyền, người cha người mẹ cũng không dám trả lời thay cho đứa con đó. Tại sao nó được sáng mắt? Nghĩa là quý vị sẽ hiểu cái áp lực lúc đó rất là mạnh mẽ. Cho nên khi Chúa dùng cái câu chuyện ánh sáng thì đừng để cái thùng nó úp lại, ánh sáng đã được thắp lên thì đừng để dưới giường, và mọi điều cần phải được phơi bày, bởi vì nó là sự sáng chứ nó không phải là sự tối. Thì chúng ta phải hiểu được, để sống được với cái tư duy này, với cái câu nói các ngươi là sự sáng của thế gian, là muối của đất trong thời điểm đó. Nghe cái câu văn thì rất là hay, nhưng nhìn vào trong thực tế lúc đó là một thời điểm phải trả giá. Khi Chúa Giêsu ngài bắt đầu nói không ai đã thắp đèn, cái chữ không ai đã thắp đèn là Chúa muốn khẳng định không có trường hợp ngoại lệ. Không ai thắp đèn mà lại để cho cái thùng nó úp lại, nó mất oxy thì nó sẽ tắt. Cái chữ không ai là không có trường hợp ngoại lệ, không có cái chuyện bỏ qua hoặc thực hiện nửa chừng. Nghĩa là ánh sáng nó phải được đưa ra ngoài. Yếu tố thuộc linh được thể hiện trong câu Kinh Thánh này rất mạnh mẽ. Và quý vị sẽ nhìn thấy có ba cái vật liên quan đến cái ngọn đèn. Cái thứ nhất đó là cái thùng. Không ai thắp sáng đèn rồi lại lấy thùng úp lại. Cái thứ hai là giường. Không ai thắp sáng đèn rồi để ở dưới chân giường. Cái thứ ba mới là trên chân đèn. Và ba ý tưởng này nó cho chúng ta một cái bức tranh hết sức thật là rõ ràng về cái đời sống của một người nhận biết Chúa, về đời sống của một cơ đốc nhân. Khi nói cái từ ngữ không ai để đèn rồi lấy thùng úp lại, thành thật mà nói, lúc đó các môn đồ hay những người có niềm tin nơi Chúa, họ không bao giờ muốn lấy thùng úp lại đâu. Nhưng sẽ có nhiều hình thức mà người đời lúc đó lấy thùng úp lại cái ngọn đèn đó để cho nó tắt. Và đó gọi là gì? Đó là giai đoạn của sự bắt bớ và khó khăn. Người ta sẽ cố gắng dập tắt cho bằng được cái sự sáng của Chúa. Thành thật mà nói, lúc này nếu ta nói, nếu có nhóm người nào bị bạo lực vì niềm tin của mình, nhìn trong lịch sử của con người thì đó là nhóm người Do Thái và Cơ Đốc Nhân. Quý vị hãy cứ đọc về lịch sử văn minh phương Đông, đọc về lịch sử văn minh phương Tây, thì cái nhóm người nào mà phải chịu bắt bớ và trả giá cho niềm tin của mình á, suốt chiều dài của lịch sử và mãi cho tới bây giờ, thì đó là nhóm người Do Thái, là những người cũng tin ở Đức Chúa Trời, và nhóm Cơ Đốc Nhân cho đến bây giờ. Và Kinh Thánh nói nó còn sẽ kéo dài cho đến ngày Chúa trở lại. Và cái sự bắt bớ này sẽ không bao giờ chấm dứt, và nó còn gia tăng mạnh hơn nữa. Ngay cả như chính Chúa Giêsu, Ngài đã từng nói trước, Ngài phải chịu sự thương khó về cái niềm tin mà Ngài rao giảng. Rồi Ngài cũng nói trước cho các môn đồ, rồi các ngươi cũng sẽ bị bắt bớ, cũng bị sự khó khăn. Ngài cũng cảnh báo trước những điều đó. Và chúng ta đọc về sách công vụ của các sứ đồ, thì chúng ta nhìn thấy rõ cái đời sống đức tin trong cái thỏ ban đầu của những người mới đến thế Chúa. Họ phải đối diện với nhiều cái thùng muốn úp lại để làm dập tắt đi sự sáng của đó. Tôi gọi đôi khi đó phải dùng bạo lực. Tôi vẫn nhớ mãi cái năm 1985, trong một lần ngồi tranh luận, hay đúng hơn cái thỏ đó cũng còn mới lắm, tôi đầy sự nhiệt quyết để nói về lời của Chúa. Trong một bữa cơm gia đình, có ba tôi lúc đó, rồi có anh Hùng, người hàng xóm. Anh là người nhân vật đóng trong cái bộ phim gọi là Ván Bài Lật Ngửa, mà diễn viên điện ảnh Nguyễn Chánh Tính đóng cái vai Nguyễn Thành Luân á. Quý vị biết đó, cái bộ phim lúc đó nó nổi tiếng lắm. Thì anh là, bởi vì anh đẹp người lắm, anh là người lai, anh đóng cái vai của người cảnh sát Mỹ lúc đó. Thì cái bộ phim thì tôi không có nói là anh ở đây, nhưng mà cái ý mà tôi muốn nói, anh là nhân vật đó. Thì trong lúc ngồi tranh luận với nhau thì anh nói một câu như này: này xong à, cuồng quá, thời đại bây giờ muốn chinh phục người khác phải bằng AK, ở đó đâu mà bằng yêu thương. Ai mà yêu thương, ăn bao bo đây mà còn yêu thương cái gì. Tôi còn nhớ cái câu nói đó, bởi vì cái cách nói anh nó rất là mạnh mẽ. Anh muốn nói là hãy nhìn vào thực tế đi, muốn chinh phục hãy bằng AK, chứ không có chuyện cái bằng mà cái sự yêu thương và nhịn nhục gì ở đây. Và chúng ta nên nhớ rằng nếu mọi người có thể kiểm lại trong đời sống của mình, đôi lúc khi bạn muốn đến với Đức Chúa Trời, có phải có những lúc có những cái thùng nó muốn úp lên trên cái đời sống đức tin chúng ta không? Rồi khi chúng ta sẽ đối diện với những sự khó khăn bắt bớ, nó từ trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Tôi từng làm công tác mở hội thánh, tôi biết có nhiều cuộc đời, tôi biết rõ và cùng làm việc với tôi, và đó là những giai đoạn đầu để mở hội thánh, và những người đó sau này trở nên những người lãnh đạo. Điều cụ thể lúc đó đó là gì? Mục sư ơi, em bị đuổi ra khỏi nhà và không bao giờ được quyền trở lại nhà của hương tộc, không bao giờ được quyền thừa hưởng một miếng đất nào ở trong đó, không bao giờ. Điều bị áp lực, điều bị bất bớ. Nhưng thời gian mọi sự nó trở nên khác. Chúa chúc ước lại trên anh em của mình ồ nhiều hơn những gì đã mất nữa. Tôi nói thiệt xin lỗi nha, đến lúc thăm gia đình của các đệ tử Chúa, xin lỗi, cái toilet nó cũng không ra cái toilet nữa, mà bị dồn vào đường cùng, ức hiếp. Nhưng rồi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự thành tín. Chúa chúc phước, Chúa ban ơn, Chúa chúc phước cho con cái học hành đâu ra đó. Rồi Chúa chúc phước ân nhân cho xây một căn nhà tới 4 tầng. Chỉ vì họ nói rằng người này dám trả giá đức tin thì phải nhận được cái điều gì đó lớn hơn. Đôi lúc nhiều khi người ta sẽ sử dụng cả bạo lực. Nó không phải nó chỉ là AK, không phải chỉ là bỏ tù, mà đôi khi đó là quyền lợi vật chất, đôi khi đó là chức vụ, đôi nhiều lĩnh vực, nó là hình thức của cái việc lấy thùng úp lên. Rồi có những hình thức gọi là lấy thùng úp lên cái sự sáng bằng những lý luận. Kinh Thánh đã nói rồi, thời Phaolô có mấy nhà triết học về phái Epicure và phái Stoicen cũng cãi lẽ với người. Có người thì nói cái người này già mép, nói Phaolô á, người già mép. Người thì nói người dường như giảng về một cái ông thần ngoại quốc nào đó. Tại vì Phaolô đi qua bên những thành phố Hy Lạp á, Phaolô nói về lẽ thật linh lành, họ nói cái ông này già mép, hay là nói già mồm á. Rồi nói kể về cái thần khác, Người ta đưa ra những lập luận, Ngài không thể là con Đức Chúa Trời. Rồi có khi họ nói rằng người này là người lộng ngôn. Họ đưa ra những lập luận. Rồi họ nói rằng làm gì có chuyện có thể sống lại. Làm gì có chuyện con người này có thể tha thứ tội lỗi cho người khác. Ở trong Luca đoạn 7 câu 49. Khi Chúa nói tội ngươi được tha, họ nói ông là ai mà là tha tội. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng trong cái này, nếu tôi đã từng nói rồi, nếu tôi phạm lỗi với bạn A thì tôi xin lỗi bạn A thôi. Nhưng trong lẽ thật kinh thánh, bạn còn phạm lỗi với Đức Chúa Trời, bởi vì bạn làm tổn thương anh em mình. Cho nên ngoài cái sự tha thứ rồi đó, bạn cũng cần được cái sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Cho nên đối với người Do Thái, khi Chúa Giêsu nói tội ngươi được tha thì họ, ý họ muốn nói ông là ai, ông là Đức Chúa Trời sao mà lại dám nói lời tha thứ. Quý vị phải hiểu cái câu nói đó trong cái việc như vậy. Cho nên họ mới nói Ngài là lộng ngôn. Cho nên đôi khi có những lý luận nó sẽ đến với cái đời sống đức tin của chúng ta để cố gắng dập tắt cái ngọn đèn đó. Rồi đôi khi có những cái dập tắt cái ngọn đèn bằng những thông tin sai trật nữa. Ai trong chúng ta cũng có thể biết nhiều năm trước nhiều cái ngộ nhận lắm. Nào là theo gạo chứ đâu phải theo đạo, theo đồ cứu tế chứ đâu phải theo Chúa cứu thế. Đi theo là chắc có gì nhiều lắm á, được giúp á, được chờ, đúng không? Rồi chứ nhiều lắm. Tôi nhớ có một học giả nổi tiếng gần đây, trong một cái quyển sách tôi đọc thì ông có nói một câu như thế này: một lời nói dối nói ra một lần thì mãi là lời nói dối, nhưng lời nói dối được nói hàng trăm lần thì nó sẽ trở thành sự thật. Và đôi khi thời đó người ta cứ nói về những người cơ đốc nhân coi chừng đó, nó ăn thịt và uống máu. Bởi vì lúc đó bị bắt bớ thì thế nào mỗi lần dự tiệc thánh thì có bao giờ được tự do đâu, cứ ở trong những cái chỗ hầm đá. Nó giống như chúng tôi hồi đó vậy thôi, thì ở trong những căn phòng giấu dép lại, và mỗi lần dự tiệc thánh và đứng bên ngoài mà cứ đâu có thấy đâu, cứ nghe lỗ tai vô mà nói nè, này là thịt ta hãy ăn và này là huyết ta hãy uống, thì là ăn thịt uống huyết rồi đó. Mà quý vị biết không, đó là những cái câu nói mà nó được nhân lên, và người ta cho rằng đi theo cái rứt đó thì nó có thể ăn thịt và uống máu. Đó là thời của thời xa xưa, nhiều lập luận sai trật, rồi nhiều những thông tin sai trật nữa, nó bắt đầu phủ đầy trên đời sống của những người Cơ Đốc nhân. Nhưng rồi Chúa Giêsu Ngài dạy cho chúng ta như thế nào? Nếu ánh sáng của ngươi bị người ta muốn lấy thùng úp lại thì ngươi phải làm gì? Chúa nói rằng nếu đối diện với sự bắt bớ thì hãy bằng sự tha thứ và cầu thay. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước cho nguyền rủa. Chứ chinh phục, cái lẽ thật của Cơ Đốc giáo nó được chinh phục bằng sức mạnh của đời sống, của sự yêu thương, của sự tha thứ. Người ta không tin, người ta tin rằng nếu bằng sức mạnh của AK thì ngay từ đầu nó phải cúi đầu. Nếu bằng sức mạnh của kinh tế cứ đánh vào bụng nó thì cái đầu nó cúi xuống. Mượn cái hình ảnh đó, cứ đánh vào bụng thì cái đầu nó cúi xuống, nghĩa là đánh vào kinh tế của nó, không cho nó được hưởng lợi, không cho nó có việc làm, không cho nó có quyền lợi trong cộng đồng, không cho. Wow, tôi đã từng ở một cái đám tang và giờ phút đó phải tranh chiến, cuối cùng họ mới chấp nhận, bởi vì có một người con đã theo tin lành, cho nên không được chôn vào phần mộ của gia tộc. Và tôi là người ở dưới đó để chứng kiến chuyện đó, cuối cùng mới chấp nhận. Wow. Và chúng ta thấy, nhưng mà Chúa dạy cho chúng ta, nếu người có sự sáng thì cứ bày tỏ ở trên chân đèn. Nếu người đối diện với những việc lý luận thì không cần phải tranh luận, mà chỉ bằng đời sống được biến đổi trong thánh linh. Ngươi không cần phải lý luận, ngươi cũng không cần phải tranh luận, mà hãy bằng chính cuộc đời của mình. Phi-rơ đã nói rõ, hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho kẻ họ là kẻ vẫn dèm cho anh em như người gian ác. Đã thấy việc làm anh em thì đến ngày Chúa thăm viếng họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Rồi sẽ có ngày Chúa thăm viếng. Chúng ta amen điều đó không ạ? Ban đầu sẽ có nhiều điều nó sẽ đến, nhưng Chúa nói cứ sống đúng với tinh thần đó, sự sáng của ngươi không cần phải để dưới thùng, không cần phải để dưới giường, hãy để trên chân đèn, rồi sẽ có ngày họ sẽ được bắt phục. Có khi họ bắt phục được cả làng, có khi họ được bắt phục cả một cộng đồng, bởi vì họ nhìn thấy cái sự thay đổi. Đối với những thông tin sai chật thì phải như thế nào? Bạn hãy có một tinh thần cơ đốc, phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ vẫn dèm chê cách ăn ở lành của anh em trong đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành. Vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy. Vâng, để xác định rõ chúng ta là những người có sự sáng của Đức Chúa Trời, đó là lẽ thật, đó là chân lý để sống, đó là niềm tin. Và chúng ta không cần gì phải hổ thẹn. Đôi khi chúng ta sống với niềm tin của mình bằng một sức lực nó hơn tất cả mọi sự ở đời này. Đôi khi người ta còn dùng bạo lực, nhưng đối với cơ đốc nhân thì Chúa dạy hãy dùng sức mạnh của sự yêu thương. Có thể trong lịch sử có những sai lầm của những người trong niềm tin cơ đốc giáo sử dụng quân đội để đánh chiếm, nhưng trong suốt chiều dài của lịch sử nhân loại, Kinh Thánh dạy người cơ đốc hãy sống với tinh thần theo lời của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ bẻ gãy được tất cả mọi sự áp bức gông cùm. Rồi Chúa dùng một hình ảnh đó là đèn để dưới giường. Đèn để dưới giường nó không có tắt. Cái đèn ở trong thùng thì nó tắt, bởi vì nó mất oxy. Đèn mà để dưới giường nó không tắt, nhưng mà nó không thể sáng nơi cái cần sáng. Nó chỉ vậy thôi. Nó vẫn có cái sự sáng, nhưng mà nó sáng cái chỗ không cần thiết. Cái chỗ cần thiết thì không sáng, mà cái chui vô gầm giường để sáng. Hay là chúng ta nói, chúng ta thể hiện niềm tin mình ở đâu? Hay là mỗi lần ăn cơm chui xuống gầm giường ăn? Mỗi lần cầu nguyện cho chuyện gì phải chui xuống gầm giường cầu nguyện hay sao? Mỗi lần để nói về cái lẽ thật của mình phải xấu hổ và chui xuống gầm giường hay sao? Wow. Giống như câu chuyện ẩn dụ của người được ta lân, Chúa nói đừng chôn giấu, bởi vì nó chẳng ích lợi gì, nó còn bị lấy lại hết. Nếu chúng ta tự hào mình có một cái lẽ thật của Đức Chúa Trời, có một niềm tin của Chúa, thì cớ gì mình phải chôn giấu? Chúng ta không có cực đoan, chúng ta không có cuồng tín, chúng ta không có làm ra vẻ phô, nghĩa là nó không có chuẩn mực. Nhưng chúng ta không có điều gì cần phải giấu về điều mà Chúa đã cứu cuộc đời và lẽ thật Chúa trên cuộc đời của mình. Vì nếu cái đèn mà để dưới giường thì nó đâu có giúp được gì cho ai. Nếu bạn không đi rao giảng tin lành, nếu bạn không đi đến những nơi để chia sẻ thì làm gì có được những lẽ thật, có được được sự sáng, có được những điều mà người ta sẽ biết. Cho nên bạn phải nhớ, nếu bạn có cái ngọn đèn của lẽ thật, bạn không được để dưới giường của mình. Giống như một người có ngọn đèn hải đăng mà để dưới giường của mình thì nó sẽ gây nguy hiểm cho những con tàu trên biển cả. Bởi vì nó sẽ va vào đá, nó sẽ bị hư hỏng. Cho nên đơn giản nhất, bạn cần phải sống rõ ràng với cái điều mà mình đang có. Đó là cái niềm tin mạnh mẽ của mình. Bạn sẽ được các Đức Chúa Trời đưa bạn lên trên chân đèn. Và bạn không có gì phải giấu cả. Xin nhớ một điều. Lẽ thật của Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta không phải để cho chúng ta tin, không phải để cho chúng ta hiểu, mà còn để cho chúng ta thực hành nữa. Amen. Chúng ta nói là tôi hiểu, tôi tin. Không, mà Chúa nói cái chữ đèn để trên chân đèn để soi sáng là để sống. Để sống. Bạn phải luôn luôn ý thức mỗi ngày trong cuộc đời của mình, tôi sống một cuộc đời cơ đốc. Nếu người ta nói rằng tôi sống với cái tư duy đó, tư duy kia, thì tôi sống với tư duy cơ đốc. Nhiều người ta nói tôi sống với cái tư duy bỏ mọi sự đời này, thì nó ok. Có người sống là tôi sống với tư duy của cấp mát, đó là chuyện của mọi người. Còn bạn sống với tư duy gì? Bạn có lẽ thật của Chúa, bạn có sống với lẽ thật đó không? Bạn có tự hào về lẽ thật đó không? Bạn có thấy hãnh diện rằng bạn được có biết được điều này hay không? Cơ đốc nhân không được Chúa kêu gọi sống đời thầm kín, nhưng sống đời phục vụ, ban cho và tận hiến. Xin hãy nhớ điều đó. Chứ không kêu gọi chúng ta để rồi một ngày nào đó chúng ta phải cố gắng để rồi nói một câu hư không có sự hư không thay thảy điều, hư không gánh mặt trời, rồi bạn thu mình vào một góc nào đó ở nơi đó. Không giúp ích gì làm cho mọi người hiểu đời này là hư không. Không hiểu rồi, khi bạn sống đến một cái tuổi nào đó bạn sẽ hiểu chắc chắn ngay, bạn sẽ không đem theo gì được cả hết á. Bạn đến sống một cái tuổi nào bạn mới hiểu được rằng dầu có bao nhiêu tài sản và tiền bạc nữa cũng không thể đem theo, mà đôi khi còn để lại cái họa cho con cái nếu mà không có chia sẻ cách công bằng, đúng không? Wow, đôi khi khó lắm à. Nếu mà người cha người mẹ chia thì cũng có lúc wow, tại sao nó nhiều mà tôi ít à, tại sao nó được mà tôi không? Hãy cẩn thận. Nhưng Chúa kêu gọi chúng ta để sống một cuộc đời phục vụ. Cho nên trong cái bữa tiệc cuối cùng trước khi bước vào sương khó, ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 13 câu thứ 12, Chúa Giêsu mới nói với các môn đồ sau khi Ngài cúi xuống rửa chân cho môn đồ, rồi Ngài mặc áo lại ngồi vào bàn mà nói rằng: các ngươi có hiểu điều ta làm cho các ngươi chăng? Sau 3 năm dạy dỗ cho họ, hướng dẫn họ, và cái bài học cuối cùng Chúa dạy cho họ: các ngươi có hiểu điều ta làm cho các ngươi không? Đó là bài học về sự phục vụ, đúng không? Chúng ta có amen điều đó không à? Chúng ta không có được Chúa kêu gọi để rồi nhồi nhét lời Chúa vào đầu, nhớ cái này, nhớ cái kia, nhớ địa chỉ kinh thánh, nhớ. Không, chúng ta không cần phải tẩy não như vậy. Mà chúng ta được kêu gọi để làm gì? Để sống với ý tưởng của Đức Chúa Trời, để làm gương trong sự phục vụ, để phải bước ra trong sự phục vụ, để phải nhận biết phục vụ nó quan trọng hơn cả lý thuyết của sự phục vụ nữa. Nhiều khi tôi thấy nhiều người học nhiều vô cùng, nói về cái điều gì cũng biết hết, mà chỉ có phục vụ là chưa biết. Thế cũng như không. Trong khi Chúa nói cái ngọn đèn là phải để trên chân đèn, chứ đâu phải là để ở dưới giường để làm mẫu. Chức vụ các sứ đồ không phải chỉ có lời, mà họ còn có đời sống nữa quý vị, mà còn họ còn có sự phục vụ nữa. Khi một cuộc đời được đầy dẫy Đức Thánh Linh để làm gì? Là để phục vụ. Để phục vụ. Cái bài học ngọn đèn nó rõ ràng lắm. Cái chữ soi dẫn là để phục vụ. Nếu quý vị nhìn những cái cuộc phục hưng lớn trên thế giới, hoặc là những cuộc phục hưng nó xảy ra ở tại Việt Nam trong những thập niên trước 75, thì nó có 3 cái điều xảy ra. Cái thứ nhất là sẽ nhìn thấy có nhiều người tiếp nhận Chúa. Đó là điều cụ thể. Cái thứ hai là có nhiều đời sống được Thánh Linh Chúa thăm viếng, cho nên họ có nhiều ân tứ được bày tỏ. Được ơn bày tỏ, được ơn nói tiên tri, được ơn cầu nguyện, được ơn vân vân. Và cái thứ ba là nhiều đời sống bước vào phục vụ. Đó là cơn phục hưng. Nhìn vào kỹ những cơn thăm viếng của Chúa đem đến cái sự tỉnh thức trên xã hội, thì luôn luôn có ba điều này. Một, nhiều người tin Chúa. Hai, nhiều người được Thánh Linh thăm viếng, soi dẫn, ban ân tứ. Và ba, nhiều người bước vào đời sống phục vụ. Khi chúng ta sống với tinh thần của lẽ thật của Kinh Thánh, chúng ta sẽ nhìn thấy mình có quyền tự hào về điều mình tin. Mình có quyền tự hào về cái lẽ thật mình có. Mình có quyền tự hào về điều mình sống. Mình chẳng cần phải dùng sức mạnh bạo lực nào cả hết để chinh phục ai cả, để bắt mọi người phải lắng nghe. Không, mà bạn hãy chinh phục bằng chính tình yêu của mình, bằng đời sống của mình, bằng sự phục vụ của mình, lịch sử sẽ ghi nhớ mãi mãi. Lịch sử sẽ ghi nhớ mãi mãi. Amen. Bây giờ xin mời Hòa Thắng cùng đứng lên trong thời gian này.